So the first question is how to recognize our knowing mind. Tức là xin thầy dạy cho con biết làm sao thấy được tâm quan sát.
How to recognize? Because the knowing mind with object together. Without knowing mind, we cannot know.
Thì ở đây thì cái tâm quan sát của mình là nó có là do nó ghi nhận được cái đối tượng. Và nếu mà không có cái tâm quan sát đó thì chúng ta không biết gì cả. Sở dĩ chúng ta biết được là do có cái tâm quan sát như vậy.
Because if you understanding the meaning of object, then you can recognize knowing.
Nếu mà ở đây có hai cái đúng không? Đối tượng và tâm. Nếu như mọi người biết được cái ý nghĩa của đối tượng là gì thì chúng ta cũng ghi nhận được cái tâm quan sát, cái tâm hay biết của mình. Và ở đây đối tượng nó chỉ là đối tượng thôi.
Because if you understanding the meaning of object, object cannot know.
Thì mọi người thấy là cái đối tượng thì nó không thể biết được. Thế vậy thì cái gì nó biết? Thì cái biết đó nó chính là cái tâm quan sát đó.
When you practice is the object and mind is two.
Vậy thì trong cái sự quan sát của chúng ta là nó có hai cái đối tượng và cái tâm quan sát.
Object is being known. The mind is knowing.
Cái đối tượng là gì? Ở đây cái định nghĩa đối tượng là những cái mà chúng ta có thể ghi nhận, chúng ta có thể hay biết được. Thì cái đó được gọi là đối tượng. Thế vậy thì cái mà nó hay biết, cái mà nó ghi nhận được các cái đối tượng đó thì cái đó chính là cái tâm hay biết hay là cái tâm quan sát của mình.
Touch and knowing, very different.
Thế vậy thì cái xúc chạm và cái hay biết của chúng ta thì hai cái đó nó khác nhau đúng không? Chúng ta ghi nhận được cái xúc chạm như vậy là do có cái sự hay biết.
And the second question is she observes anapana and then wandering thoughts arise and she knows the wandering thought and when she recognizes the wandering thought it disappears and she comes back to the breath. If so, she doesn't know how to observe the thinking process, because when she recognizes that, it disappears.
The cross level thinking is if you notice then they stop. Sometimes level thinking cannot stop.
Nếu mà chúng ta ở đây có cái câu hỏi, tức là con đang theo dõi hơi thở thì bị phóng tâm, và khi biết được mình phóng tâm thì dòng suy nghĩ tắt mất và tâm tự động quay về với niệm hơi thở, thì vậy làm sao mà chúng ta có thể quan sát được cái tiến trình hay là cái tâm suy nghĩ như vậy? Thì cái đó nó ở cái giai đoạn sau. Và ở cái giai đoạn thô, tức là ở những cái bước lúc ban đầu tiên đó, thì khi mà chúng ta ghi nhận được cái suy nghĩ đó thì nó biến mất. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ dừng lại hoặc là nó biến đi ở cái mức độ thô thôi. Thế còn ở những cái mức độ vi tế thì là nó vẫn còn hoạt động.
Certain level thought is all the time chattering.
Thì ở cái mức độ vi tế hay là ở trong cái tiềm thức của chúng ta đó, thì là những cái suy nghĩ đó nó liên tục hoạt động, nó vẫn cứ rì rào, nó nói chuyện ở trong đó.
Labeling,
nó đặt tên rồi nó rì rào nói chuyện, rồi là nó lên kế hoạch này kia, có rất nhiều thứ nó sinh hoạt ở dưới cái phần tâm thức đó.
You can know about words, sentence. Words inside the mind talking.
Thế rồi là chúng ta cũng thấy là giống như là nó cũng sắp xếp những cái từ đó, rồi là nó đưa ra những cái câu, rồi là nó nói chuyện vân vân, rất là nhiều thứ.
If you are thinking the meaning, then you can talk. You don't have thinking, you have no idea.
Thế thì nếu mà chúng ta không có một cái ý tưởng thì là không thể nào chúng ta suy nghĩ được. Sở dĩ chúng ta có được cái suy nghĩ đó là vì chúng ta có một cái ý tưởng, hay là chúng ta gắn cho nó một cái ý nghĩa gì đó, thì như vậy là cái suy nghĩ nó mới sanh khởi và nó tiếp diễn được.
So more practice than more skill to where they stop.
Và càng ngày mà khi chúng ta càng thành thạo trong cái việc quan sát đó, thì là chúng ta sẽ ghi nhận được rõ ràng hơn đối với cái tiến trình suy nghĩ này.
So you need to practice every day, morning, wake up, what am I saying?
Và chính vì vậy đâm ra là chúng ta phải thực tập một cách liên tục cần cù đó. Ngay từ khi chúng ta mới bắt đầu mở mắt trở dậy là cái tâm của chúng ta nó đã bắt đầu đối thoại, nó đã bắt đầu nói chuyện rồi. Thế rồi bất kỳ khi nào chúng ta nhìn thấy một cái gì đó hay là chúng ta nghe một cái gì đó là lập tức là cái tâm của chúng ta nó đã có những cái phê bình, những cái đánh giá vân vân. Nó đã xen vào ngay vào rồi. Thế rồi là nếu mà không có lên một cái kế hoạch nào đó, không có một cái ý tưởng để làm cái chuyện gì đó thì không thể nào chúng ta làm được. Ví dụ như là chúng ta muốn đi đi chỗ này, đi chỗ kia, hay là chúng ta muốn đi vệ sinh, vân vân. Đó, thế là nó phải có những cái diễn trình nó ra như vậy thì sau đó là chúng ta mới thực hiện những cái hành động đó. Như vậy là những cái này là giống như là những cái nó là ở cái dưới cái dạng độc thoại hoặc là đối thoại ở trong tâm của mình. Có những cái người thì là người ta thấy là nó diễn ra ở cái dưới dạng đối thoại, có những người người ta thấy là diễn ra ở cái dạng độc thoại. Thì có một cái hành giả, có một cô thì cô nghĩ là cô là một cái con người rất là tốt đó, một con người rất là hoàn hảo.
One time she saw somebody with some girl
some?
Talking. Then suddenly she hear a voice in her thoughts.
Thế thì tại vì là làm cái thiền sinh nghiêm túc đó thì khi cô ấy nhìn thấy một cái người khác người ta nói chuyện, tức là trong tâm của cô ấy là nói lên là nó muốn là vào mặt cái người kia.
then she very shocked.
Thế thì cô ấy mới giật mình, giật mình là sao mình lại có cái ý nghĩ, có những cái câu nói mà yêu cầu mình vào mặt cái người kia như vậy.
Sometimes some people they
Thế rồi là có những cái người mà bên trong tâm đó là người ta cứ gào thét, người ta la hét là khi thấy những cái này cái kia đó. Thì nếu mà chúng ta thấy là nếu mà mình chỉ có hơi tức giận một chút thôi, tức là những cái suy nghĩ của chúng ta nó đã trở thành những cái suy nghĩ bất thiện rồi. Bao nhiêu cái suy nghĩ bất thiện nó đã sanh khởi rồi.
People think their mind thinking is their mind, but actually it's depend on your state of mind. The sense talking is different. When you're angry, the talking is negative.
Thế thì mọi người
peaceful, the talking is very soft.
Mọi người thấy là những cái suy nghĩ của chúng ta thì nó cũng tùy thuộc vào những cái trạng thái tâm của mình. Nếu mà chúng ta ở cái trạng thái mà tâm nó an ổn đó thì thường thường là mình có những cái suy nghĩ nó tốt đẹp, nó tích cực. Thế còn khi mà chúng ta ở những cái trạng thái tâm bất an hay là cái trạng thái tâm sân hận thì là thường những cái suy nghĩ xấu hay là những cái suy nghĩ bất thiện nó sanh khởi.
Cross level thinking we can control.
Thì chúng ta ở một cái mức độ mà thuộc về lý trí hay ở mức độ về ý thức đó thì chúng ta có thể kiểm soát đối với các cái suy nghĩ ở mức độ thô. Thế nhưng mà hoàn toàn chúng ta sẽ mất quyền chủ động, mất quyền kiểm soát nếu mà nó rơi xuống cái phần tiềm thức. So there's his wrote in English. Most of the things pass me. I don't know the names, just know there are things passing me. I hear, touch, see, smell, taste, and mind. Just know there are things happening and disappearing. Yeah. I forget the names or characters. They are not men, women, tall, short, old, almost everything. So I also forget about time, day, the place, and who am I? I don't give them the names, just know it's happening to me. So it is the wrong way or the right way.
Yes, sometimes, because if you you said I'm not think, but my thing already.
Thế thì có những cái ví dụ như là khi mà mình thấy các cái đối tượng đó nó xảy ra đó, và rồi là mình chỉ ghi nhận thông qua các cái căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và rồi là không có đặt tên, không có gán cho nó là đàn ông đàn bà vân vân, và chúng ta tưởng như là chúng ta không có những cái suy nghĩ về cái đối tượng đó, nhưng mà kỳ thực đó thì là chúng ta đã có những cái suy nghĩ mà những cái hướng tâm đối với cái đối tượng đó rồi. Vì cái sự hiểu biết của chúng ta thì là nó diễn ra theo hai chiều. Thế thì ở đây là mà kể cả về danh và sắc hay là thân và tâm thì là chúng đều có những cái đặc tính riêng của nó.
If you understand impermanent or understand impermanent later.
Thế thì sau này thì chúng ta sẽ hiểu ở một cái mức độ thứ hai, đó là thuộc về một trong những cái trạng thái của tam tướng, đó là cái cấp độ hiểu về vô thường.
So if you can see the rising and passing wind before, we must understand what it is after death and the rising and passing wind. That is a complete understanding. You don't know what it is, the rising and passing wind not enough.
Thế thì mới chỉ đơn thuần là thấy nó sinh và diệt thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đã thực sự hiểu về vô thường, và phải tiếp tục những cái quá trình như vậy thì chúng ta về sau này mới hiểu được vô thường ở những cấp độ về cái ý nghĩa thực sự của nó, mà không chỉ đơn thuần đó là cái sự sanh và diệt.
You must understand what it is.
Thế thì khi mà chúng ta không biết là chúng ta là ai, thế vậy thì đó là cái gì? Cái điều gì nó xảy ra như vậy?
Because they are all practice, they not pay attention to that. They try to remove the concept.
Thế thì
become like this.
Thế thì do
if you know the meaning of man woman, then this concept. But actually concept is that right, but this concept you need to understand what is what make it the concept.
Thế thì có những cái phương pháp cũ trước đây đó, tức là người ta thực hành, người ta hành thiền và người ta muốn gạt bỏ đi các cái khái niệm. Thế nhưng mà kỳ thực thì các cái khái niệm thì nó luôn có ở đó. Cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải hiểu về bản chất của các cái khái niệm và tại sao các khái niệm đó nó sanh khởi, và rồi là cái ý nghĩa của nó ra làm sao, chứ không phải là chúng ta gạt bỏ đi các cái khái niệm trong cái quan sát của mình.
Meaning of wisdom, panya. Meaning of panya is understanding detail.
Thì cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta hiểu, hay là ý nghĩa của trí tuệ ở đây, tức là nó hiểu các cái hiện tượng một cách rất là chi tiết. Thế thì nếu mà chỉ hiểu đơn thuần thôi, tức là một cái hiện tượng nó sanh và diệt thôi, thì cái đó chưa đầy đủ.
That's why you can see the rising and passing wind, but you don't understand it.
Thì chúng ta có thể thấy sinh và diệt, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sự hiểu biết thực sự đối với cái hiện tượng đó.
And also you're not understanding the activity of mind yet.
Thế rồi cái nữa là
Sanya walking, you don't know.
Rồi cái nữa là chúng ta chưa hiểu được về cái bản chất hay là cái sự hoạt động của tâm. Tại vì là một trong những cái sinh hoạt hay cái hoạt động của tâm thì nó không thể thiếu vắng đi cái tưởng hay là cái sanya được.
Sanya also reality.
Và cái sanya đó thì nó cũng là một cái thực tại. Thế thì cái hoạt động của nó ra làm sao? Bản chất của nó như thế nào?
No, most of the yogi, they try to stop the sanya. Stop the meaning. That is wrong.
Rồi là nhiều thiền sinh là người ta muốn gạt bỏ đi những cái khái niệm, rồi gạt bỏ đi những cái ý nghĩa liên quan tới những cái tưởng đó. Thì cái đấy thì không phải là cái thực hành đúng.
Thật sự con nghĩ rằng là có cái điều mình vẫn là cái thứ nhất đó là con không phải là chỉ nhìn thấy cái sự sinh diệt. Đối với con thì cái sự sinh diệt nó rất là normal, bình thường, không đáng lý. Mà cái con muốn hỏi đây là mà khi mà nhìn, trong khi mình nhìn đối tượng, mình biết đối tượng,
thì hầu như là mình quên đi là mình là ai, và mình quên luôn tất cả mọi khái niệm, quên hết.
So naturally, he ignored the concepts and the, you know, who am I also, you know, disappears in his observation. So he doesn't have any intention to get rid of them.
Because you don't understanding the mind activity yet. You don't see the mind doing.
Thế thì ở đây là cũng do có thể chúng ta cũng chưa biết rõ về các cái hoạt động của tâm nữa đó. Thì tâm nó có rất nhiều các cái sinh hoạt và cái hoạt động ở trong đó nữa.
If you close the eye at that time because you cannot see you, so that time sometimes is okay.
Ví dụ
if you open the eye but if you don't see the concept, then it's a problem.
Thì có thể là những cái đó là do khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta nhắm mắt thì các cái khái niệm đó nó mờ đi. Thế nhưng mà điều gì xảy ra khi mà chúng ta mở mắt trở lại?
Khi mà con mở mắt, ví dụ như con nhìn mọi người đang di chuyển thì con chỉ thấy rằng là có cái gì đó đi ngang qua. Chứ con lúc con nói là cái khái niệm là ông bà có nghĩa rằng là dù như con quên luôn tất cả, con chỉ biết rằng là nó có cái gì đó đi qua thôi.
So when we see somebody passing by, you just see that there is somebody passing by, but he doesn't recognize.
Yeah. That's enough. We are not paying attention to him, so that's why we don't know. That's okay.
Thì nếu mà như vậy thì được rồi, thì cũng không cần nhất thiết là cứ phải nhìn rõ xem là người đó là như thế nào.
But you know
là
someone passing by.
Thế nhưng mà rõ ràng là biết là có người đi qua đúng không?
Yeah. Có cái gì đó đi qua chứ không nghĩ là người.
But he doesn't think that it is a man.
Yeah,
the mind knows. Thế nhưng mà tâm của chúng ta thì nó biết.
Yeah, the mind knows very well.
Thế cái tâm của chúng ta thì nó biết rất là rõ.
The meaning is not important.
Ở đây thì cái ý nghĩa nó không đóng một cái vai trò quan trọng.
If you have no way without understanding the delusion is make the defilement come.
Thì nếu mà chúng ta không có được một cái sự hiểu biết thì rõ ràng là cái sự vô minh nhá, là nó sẽ dẫn đường cho các cái phiền não tới.
Vậy thì cái cách mà con đang cái tình trạng đó thì có nó sai.
What state of mind? Look at it.
Thế thì ở đây là chúng ta đang quan sát đó với cái trạng thái tâm ra làm sao.
When you look at it that time you know wisdom, then the defilement can come.
Thế thì bất kỳ khi nào chúng ta nhìn, chúng ta quan sát mà không có được cái sự hiểu biết, không có được trí tuệ ở đó, thì là cái phiền não nó sẽ xen vào.
So the state of mind is balanced, equanimous. Vậy thì sao? So he just recognizes sensation and he doesn't feel painful.
Okay.
Thì được rồi.
So if you're not painful, what is this?
Thế thì nếu mà khi không còn cái đau nữa thì tức là nó là cái gì?
Nó vẫn có nó nhưng mà không bị ảnh hưởng.
So the pain is still there but không bị ảnh hưởng, tức là không có phản ứng đúng không?
Yeah.
But he doesn't have any reaction.
No, no pain, yes. So that's why that time you need to learn more.
Thì chính đó là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn, cần phải học hỏi để quan sát nhiều hơn đó, ở những cái thời điểm như vậy.
You need to understand about this nature happening.
Thế rồi để xem là cái bản chất nó hoạt động, nó diễn ra làm sao.
Somebody said they always they said they understanding no me no I.
Thì có những cái người ta nói là người ta hiểu là không có tôi, không có ta, không có tôi, không có người khác.
Then I ask if there is a no me no I, what is this?
Thế thì nếu mà như vậy thì tôi mới hỏi cái người đó là nếu mà không có tôi, không có ta thì bây giờ ai đây? you know, only yeah,
right. No, we know I right, but this, you need to also you need understanding.
Thì đúng yeah. là về cái thực tại tối hậu của nó thì là không có tôi, không có ta, không có ai cả. Thế nhưng mà dù chúng ta cũng phải hiểu là cái gì nó đang đây, nó đang ở là chúng ta đây, rồi là những cái mà ở trước mặt chúng ta đây thì nó là. So when during communication, then we have to use panyati to communicate each other.
Yeah, if you know communicate also, panyati is working.
Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chỉ khi nào chúng ta nói chuyện và chúng ta liên hệ với những người khác thì lúc đó chúng ta mới sử dụng các cái khái niệm.
If you don't have panyati, you cannot work.
Thì thậm chí là khi chúng ta ở một mình thôi và nếu mà chúng ta không sử dụng đến các cái khái niệm thì chúng ta cũng không đi được và chúng ta cũng không làm được cái gì. Thì chúng ta cũng không biết được về hình dáng. Thế thì chúng ta cũng không biết là cái chân của mình, mà đã không biết được cái chân thì làm sao mà bước đi được. Ví dụ như là chúng ta bước lên cái cầu thang chẳng hạn, thì khi mà các cái bậc thang đó là cái tâm nó đã ấn định, nó áng chừng được cái khoảng cách rồi, thì đó là những cái đó là nó thuộc về các cái khái niệm. Mà nếu mà thiếu vắng đi các cái khái niệm thì làm sao mà nó bước đi cho nó đúng được. Khái niệm ở đây nó là khoảng cách, là không gian, là nơi chốn, là thời gian, vân vân. Đó, tất cả những cái đó là nó liên quan tới cái thuật ngữ gọi là khái niệm.
If you have no concept, you cannot step.
Thì nếu mà nếu mà vắng bóng hoàn toàn cái khái niệm thì không thể nào chúng ta biết được, vì là chúng ta đâu có áng chừng được cái khoảng cách của nó là bao nhiêu đâu, mà cái khoảng cách đó nó lại liên quan tới khái niệm. Nhờ có khái niệm mà chúng ta biết được khoảng cách.
So we must understand reality and concept, they are working.
Thế như vậy là chúng ta cần phải hiểu cả hai, cả khái niệm và cả thực tại chân đế, chúng đều cùng hoạt động.
Understanding wisdom, know his wisdom, do his job. Sanya also he do his job.
Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái tiến trình của tưởng, nó hoạt động theo cái tiến trình của nó, và rồi tiến trình của sự hiểu biết, của trí tuệ, nó cũng hoạt động riêng của nó.
When you hear the one song,
chẳng hạn khi mà chúng ta nghe thấy một cái âm thanh của một cái ai đó chẳng hạn, thế thì đứng ở dưới cái khía cạnh, cái góc độ của trí tuệ thì trí tuệ nó sẽ hiểu rằng là không có ai ở đó cả, và đó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên xảy ra mà thôi. Thế nhưng mà đối với lại cái tưởng thì cái tưởng nó sẽ biết là ai đang nói, cái giọng đó là của ai. Thì vậy là nó hiểu ở các cái khía cạnh, các cái góc độ khác nhau.
So look like what you see the, for example, you see the restaurant, one restaurant, restaurant. You overview and you look everything. The boss, the manager stay in the counter. Then boy, the boy is bring the things. Customer they are eating. The cook.
Thế thì chẳng hạn như là ở trong một cái khách sạn chẳng hạn, thế là cái ông chủ khách sạn thì ông ngồi ở trên cao, ở trên lầu đó, thì ông sẽ thấy là có cái người đầu bếp làm việc, có cái người bồi bàn lấy đồ ăn, thế rồi là có người khách hàng người ta cần phục vụ. Vậy thì cái người đầu bếp làm việc, anh bồi bàn thì là chạy từ bếp đem đồ ăn ra cho anh khách hàng, và ông khách hàng ông đang ngồi ăn. Như vậy là nó là một loạt các cái mối quan hệ và các cái tiến trình nó xảy ra như vậy. Thì tất cả những cái đó là nó xảy ra cùng đồng thời. Mỗi người người ta có một cái chức năng, một cái hoạt động riêng của mình. Thế thì ở đây là nó liên quan tới tâm và thân, hay là danh và sắc, hay là triển khai một cách rộng hơn thì đó tức là cái hoạt động của ngũ uẩn. Và cái hoạt động của ngũ uẩn hay là danh sắc này thì chúng hoạt động cùng đồng thời.
Cái thọ
nó làm việc của nó, rồi là cái hành nó làm việc riêng của nó, rồi là cái thức nó cũng làm việc thuộc về cái chức năng riêng của nó. Thì ở đây chúng ta không thể nào phân tách chúng ra được, vì tất cả những cái đó là nó sanh khởi, nó xảy ra đồng thời.
Many people they don't know the sanya is working.
Rất nhiều người người ta không có biết là về cái hoạt động của sanya hay là cái hoạt động của tưởng đó. Thế thì họ 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 quan sát nhiều về thọ đấy, vedana and về rồi là về cái tâm quan sát, rồi là về các cái hành. Thế nhưng mà họ lại quên đi cái hoạt động của tưởng.
Now you saw somebody, tomorrow we met again, we remember.
Thế thì ví dụ như là chúng ta hôm nay gặp một cái người này, ngày mai là chúng ta gặp lại, là chúng ta nhớ được cái người đó, đúng không? Thì tại sao mà chúng ta nhớ được cái người đó? Là do có cái hoạt động của tưởng. Thế nhưng mà không có hoạt động của tưởng đó, hôm nay gặp rồi, mai gặp rồi thành cái người khác, vẫn như người lạ. Nếu mà không có vì là cái tưởng của chúng ta nó hoạt động cũng rất là nhanh nhá. Nó sinh lên một cái rồi là nó diệt đi ngay à, nó làm cái chức năng ghi nhận một cái xong là thôi.
Because of when you meet the object, the immediate sanya is like a stamp,
chúng ta nhìn, chúng ta bắt gặp một cái đối tượng thì lập tức là cái sanya đó nó có mặt, nó giống như là đóng dấu lên một cái tờ giấy cùng đồng thời, cùng lúc luôn.
If you are very mindful all the time, you know the distance. If you room, in your room, you're always mindful. Then if you no light, you can walk.
Thế nếu mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà trong một cái phòng đó, nếu mà bây giờ không có điện nữa mà chúng ta rất là quen thuộc với cái phòng đó rồi, thì chúng ta có thể bước đi bước lại mà không có đụng vào các cái đồ vật. Vì sao? Vì chúng ta nhớ được hết rồi. Bây giờ khỏi cần thì nó tất cả mọi thứ là nó đã in ở trong đầu chúng ta rồi. Thậm chí là cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem là nó áng chừng nó ở đâu, nó quá quen rồi. Vì là các cái hoạt động của tưởng đó, nó đã ghi nhớ, nó đã ghi nhận được hết rồi. Giường ở đâu, bàn ở đâu, ghế ở đâu, tất cả cái thứ là nó đã in vào trong bộ não rồi, nó nhớ hết rồi. Thế còn nếu mà chúng ta không có cái sự ghi nhận, không có sự hay biết và chánh niệm, thì là vào chúng ta cứ như là người mù, cứ phải dở dẫm từng cái một.
So you do something, that's why daily, you all the time action, you know, and physical or also mental activity, you need to know the whole process. Then you can see the mind is before you are doing the mind thing, the concept.
Thế thì ở đây mọi người sẽ thấy là trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày của chúng ta, là chúng ta sẽ liên quan tới cái hoạt động của thân và tâm. Thì khi mà chúng ta làm cái gì đó là cái tâm của chúng ta là nó đã quan sát và là nó đã đưa vào đó tất cả các cái khái niệm hết rồi. Phải nhờ thông qua các khái niệm đó thì chúng ta mới có thể làm được, chúng ta mới có thể hành động được.
Thế thì
chẳng hạn như là khi chúng ta ăn chẳng hạn, gấp cái miếng ăn lên nhé, thì chúng ta phải biết mồm mình ở đâu đút. Nếu mà không biết để đút vào cho nó đúng.
If you are wrong, it's no problem. Like this. But if you stick like this, you won't make it.
Đó, thế thì mình cũng phải biết rồi, là biết theo các cái chiều, rồi là những cái miếng ăn đó làm sao mà đút để cho nó vừa vào mồm. Đấy, tất cả những cái đó là nó liên quan tới cái khái niệm, các cái ghi nhớ của chúng ta nữa.
Đó.
Thì nếu mà thiếu vắng đi cái khái niệm thì chúng ta không có thể làm được cái gì cả. Đó. Thì cái miếng ăn đó thì làm sao mà chúng ta mở miệng lớn hay là mở miệng vừa phải đó, mọi người thấy không? Là nó đều được căn đo đong đếm hết rồi. Mọi người biết là tâm của chúng ta nó căn đo đong đếm như vậy không? Thì nếu mà cái xúc lên một cái miếng lớn là mồm phải há rất là rộng. Có ai mà xúc một miếng nhỏ mà mồm lại há rộng ra đâu, đúng không? Thế rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ dùng cái muỗng nhỏ đấy, mồm chúng ta chỉ hơi hé ra thôi, không có há ngoác ra.
If you're turning also, the main thing is left side or right side.
Rồi khi mà chúng ta xoay đi đó, thì chúng ta cũng phải biết là mình xoay sang trái hay là xoay sang phải. Và trái phải thì nó cũng lại liên quan tới khái niệm rồi. Đấy thì chính là có cái sự thích thú như vậy, nó giúp cho cái việc quan sát của chúng ta nó sẽ tốt hơn.
Cái lặng mà trong cái yên đó con xem thì nó không có một cái suy nghĩ hay một cái
At first, she thought that it was a Tinamida, but when she sees inside, she feels that it is very quiet. Nothing was there. At first, she thought that it was Tinamida, but when she observed in detail, and nothing was there. It is very. It was. Yeah, that's right. It was very quiet. And even the thought arose, but there's no judgment, no comments.
No thinking, thinking less than you think is the mind is rest. The mind is not, nothing to do. So you feel sleepy.
No thinking.
Yes.
Có một cái trường hợp nữa mà khi mà chúng ta thấy là thiếu vắng đi cái suy nghĩ nó giảm nó vắng mặt đi đó thì nó cũng dẫn tới là cái sự mà buồn ngủ. Thế thì cô cũng có thấy là khi mà cái tâm của mình nó nhận xét ồ, tức là cái trạng thái như thế này nó yên ắng quá. Thì cái đó là chính là cái suy nghĩ. cô hình dung ra nhỉ? Đó, nếu không mình không như vậy thì làm sao mà mình biết là bây giờ nó yên ắng thế? Thế cái gì nó biết vậy? Là do cái suy nghĩ của chúng ta.
That's why you remember. That's why you can talk now.
Thì chính vì vậy đâm ra là bây giờ cô mới nhớ được à thế là cái lúc đó mình khi quan sát như vậy thì là mình thấy nó yên ắng dạ thì còn nếu mà hoàn toàn không có cái suy nghĩ gì nữa thì mình đâu có biết là lúc đấy nó yên ắng vậy. Thì nói điều đó để cho mọi người thấy là nó có ở nhiều các cái cấp độ ghi nhận khác nhau đó.
You think this empty, but not empty.
Thì mọi người cứ cho rằng là nó là hoàn toàn trống rỗng, trống trơn, không có gì. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy.
Some thinking is so fast.
Và một số các cái suy nghĩ đó thì nó diễn ra rất là nhanh và chúng ta cũng không có thể ghi nhận được nó nữa.
One yogi said she tried to watch her thoughts. Beginning, he recognized thought is middle sentence, middle of sentence she recognized.
Thì có một cái hành giả người ta cũng nói kinh nghiệm về cái suy nghĩ thì người đó nói là sẽ nắm bắt được một cái khúc câu ở khúc giữa.
Later, she recognized beginning was. Beginning was. And no sentence coming.
Thế thì sau đó thì cô ấy lại nói là cô ấy bắt được cái khúc đầu. Thì khi mà đã bắt được cái khúc đầu rồi thì cái toàn bộ cái câu đó thì nó không còn diễn ra nữa, nó không còn xảy ra cái câu đó nữa.
But when it becomes sharp, that time when it's sharp, awareness can see beyond the thinking, meaning already finished.
Thế khi mà cái chánh niệm của chúng ta nó đã trở nên sắc bén rồi đó thì là cái ý nghĩa của cái suy nghĩ nó thì nó cũng vắng bặt luôn.
Already thinking, then we use this that the sentence coming.
Thế thì chúng ta
the level thinking is finished already. Then the mind start to put the sentence.
Thì khi mà mọi người thấy là có những cái suy nghĩ mà cuối cùng là chúng ta lắp ráp vào thành những cái câu đó, đúng không? Thì thông qua cái đó thì rồi là các cái câu mà liên quan tới những cái hiện tượng như vậy thì bắt đầu nó mới sanh khởi ở trong đầu của chúng ta.
The thought also thinking, right?
Yeah, the thought.
You know, the thought can think.
Ở đây thì mọi người thấy là dog right?
Dog.
Mọi người thấy là cái con chó đó, con chó nó cũng suy nghĩ đúng không?
But what language do you use?
Thế thì cái con chó nó suy nghĩ thì nó sử dụng cái ngôn ngữ nào? Chúng ta suy nghĩ là chúng ta còn sử dụng được tới ngôn ngữ. Thế vậy thì con chó nó suy nghĩ thì nó sử dụng cái ngôn từ nào?
They have no language, but they can think.
Thế con chó nó không có ngôn ngữ. Thế tại sao thì nó suy nghĩ ra làm sao? It barks.
We don't know about animal language.
Thế ở đây là chúng ta là thiếu sót, chúng ta không biết về ngôn ngữ của loài vật. Nó có một thứ ngôn ngữ khác là ngôn ngữ của loài vật.
English thinking is English
word. Tùy theo là cái người đó là cái người bản xứ nước nào. Người Anh thì người ta sẽ có những cái câu cấu trúc câu của tiếng Anh ở trong suy nghĩ của người ta. Người Việt thì có cấu trúc câu của người Việt. Thế thì mọi người thấy là cái suy nghĩ ở đây thì nó không chỉ đơn thuần là liên quan tới cái vấn đề cấu trúc về ngôn ngữ hay là những cái câu nó xuất hiện ở trong tâm thức của chúng ta, mà nó còn liên quan tới hình ảnh, đúng không?
Ok.
Thật sự nếu như trong thiền, tại vì có một tình trạng con gặp và nhiều người gặp là khi quan tâm và quan sát cái tâm mình đến một lúc nó rất là bình thản, nó không như là không có một cái gì để diễn ra để mình quan sát được cả, thì nếu mà cứ tình trạng hoài như vậy thì nó có sai.
At a certain stage and he cannot find any object to observe. At some extent, he cannot find any object.
That's problem.
Thì đó là.
Because we don't know what is object. That's why you think object disappear.
Thì đó là do chúng ta chưa có hiểu rõ thế nào là đối tượng. Vì do không hiểu rõ đối tượng, đâm ra là khi đối tượng nó biến mất thì mình không biết
rồi.
So he see that disappearing happens very fast. So it leaves behind the space, the empty space.
This has become object.
Thì mình có thể sử dụng ngay cái khoảng trống đó, nó là đối tượng cho cái việc quan sát.
Because I explain, object, meaning of object is something known by the mind.
Thế thì như là tôi đã nói với quý vị lặp đi lặp lại rồi đó. Đối tượng là gì? Đối tượng là những cái mà nó được tâm nó ghi nhận, tâm nó hay biết. Những cái mà tâm ghi nhận được, tâm hay biết được thì cái đó được gọi là đối tượng.
For example, the sound object.
Thì lấy ví dụ ở đây tức là âm thanh chẳng hạn.
But no sound.
Thế thì khi mà không có âm thanh. Im lặng đó, cái sự im lặng.
Pain.
Thì cái đau nó cũng là đối tượng.
No pain.
Thì khi chúng ta không đau.
We can know.
Khi mà chúng ta không đau thì chúng ta biết là chúng ta không đau, đúng không? Thì lúc đó cái không đau nó là đối tượng.
If you define me happening, you know.
Thì happening. Tương tự như vậy thì khi mà chúng ta có phiền não, chúng ta biết, và khi không có phiền não thì mình cũng biết.
So without object is every mind have his object.
Thì bất kỳ cái tâm nào mà nó sanh khởi, nó phải có đối tượng.
No mind, no object.
Nếu mà không có no object, no mind.
No mind, no object. If you have a mind, it's an object.
Thì nếu mà có tâm là đã có đối tượng ở đó rồi. Cứ có tâm là có đối tượng. Tâm của chúng ta sanh khởi là do có đối tượng.
So, many people say, I'm no feeling.
Có những cái người ta nói là bây giờ tôi không còn có cái cảm giác gì nữa rồi. Thế nhưng mà mọi người không biết rằng là cái trạng thái quân bình, cái trạng thái xả như vậy thì đó chính là nó cũng là một cái thọ. Người ta chỉ có ghi nhận được cái thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà tức là cái những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu. Thế rồi những cái cảm thọ trung tính thì người ta không ghi nhận được đối với các cái cảm thọ như vậy. Dễ chịu, khó chịu thì người ta ghi nhận được. Thế nhưng mà cái cảm thọ trung tính đó, thì đó nó chính là cái thọ xả. Thì người ta lại không ghi nhận được cái thọ xả. Do không ghi nhận được cái thọ xả, đâm ra người ta nói là không còn cảm thọ nữa. Với lại một điều nữa là cái thọ thì nó luôn xảy ra, không bao giờ cái thọ nó biến mất cả. Nếu mà nó không phải thì là do nó ở cái mức độ vi tế đó, đâm ra là chúng ta không có nhận ra. Và nếu mà nó không phải là thọ xả hay là tức là khó chịu hay là dễ chịu, thì là nó lại thuộc về cái thọ trung tính.
Không
dễ chịu, không khó chịu. Không dễ chịu, không khó chịu, thì là nó thuộc về cái thọ trung tính.
Không dễ chịu, không khó chịu. Very long. Meaning. Okay. Next. Yeah.
Khi con đi kinh hành thì con vẫn tưởng niệm thầm trái phải. Thế là một cái cách rất là đơn giản.
So during walking meditation, he labeled left, right.
Mm-hmm.
And he just take note. And later on, he changed the speed. He walks a little bit faster. At first, he could recognize the intention to walk in the left and right leg. So it means that the intention happens first and the action follow later. So later on, he changed the technique. He also recognized that he just has the intention to walk in the, let's say that the left leg, and immediately the right leg also coming. Follow that very fast. So it means that he catch a little bit fast, a little bit slower, then he cannot get the intention of the right leg.
Oh, the awareness not enough fast. That's why you don't know the right leg.
Đúng rồi, thì do cái chánh niệm của mình nó cũng chưa có đủ nhanh đó. Thì đâm ra là cái ghi nhận của mình nó chưa có kịp mà so với cái hành động đó.
You are not very scared to see the every step of mine.
Tức là ở đây chúng ta chưa có thể ghi nhận đối với tất cả các cái trạng thái, các cái hoạt động của tâm.
So that's why just now we talk because of intention.
Thì vừa rồi là Đức Anh vừa nói là do có cái tác ý đó, đâm ra là có một cái hành động tiếp theo nó xảy ra.
This is cause and effect.
Thì cái đó là cái mối quan hệ giữa nhân và quả, đúng không? Do có cái nhân này, đâm ra là có cái quả nó xảy ra.
But sometimes intention and action same time.
Nhưng mà đôi khi đó, tức là cái tác ý và cái hành động nó xảy ra đồng thời.
Sometimes intention after action comes.
Thế rồi là đôi khi nữa thì là cái tác ý nó lại còn sau cả cái hành động.
Depend on your intensity of intention.
Intention.
Depend on your intensity of
Tức là nó tùy thuộc vào cái mức độ quan sát của mình.
So you before your intention.
Mức độ hành động của mình.
Before your intention, then after your action comes. But when the action is continue happening.
Tức là ở đây là do mới đầu là khi mà chúng ta trước khi bắt đầu một cái hành động nào đó, nhưng mà khi cái hành động đó nó tiếp diễn đó thì nó giống như là có một cái đà nó kéo đi.
Because of vayo, chitasa vayo is moving. Because of chitasa vayo, because of mind is moving coming.
Thì ở đây là nó do cái phong đại, mà cái phong đại ở đây nó sanh khởi là do cái yếu tố của tâm. Do cái yếu tố của tâm, đâm ra là cái phong đại nó sanh khởi và nó tiếp tục cái tiến trình của nó. Ở đây là có cái yếu tố của phong đại, wayo.
When you stop, immediately there is no intention that the action is stopped. Right? When you sometimes we move continuously on the way, sometimes intention. When you stop,
Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta giơ tay như này. Lúc này thì chúng ta chưa có một cái tác ý mà dừng, thế mà tự nhiên đây là nó lập tức là nó dừng vậy.
Nếu mà nói như vậy thì cái trường hợp này cái tâm quan sát ấy, nó ghi nhận được việc là cái hành động diễn ra trước khi cái tác ý xảy ra, thì như vậy là cái tâm quan sát nó phải nhanh hơn tác ý chứ.
So in this case the knowing my knows the action before the intention arises. So it means that the knowing mind is a little bit faster than the intention.
Because awareness is there. Right?
Thì ở đây
awareness sharp and fast, then you can see the process.
Thì ở đây nó vẫn tùy thuộc vào cái mức độ cũng như là cái sự nhạy bén trong cái sự ghi nhận và chánh niệm của chúng ta.
But your mind is not enough to see the two legs, it also same process.
Ừ. Thì ở đây là chúng ta chưa đủ cái mức độ mà chúng ta sẽ thấy là cả hai chân, cả hai cái bước chân đó nó diễn ra ở trong một cái tiến trình đó. Vì là nó quá nhanh.
But if you are skilled, later you can see.
Ừ, thì cứ tiếp tục như vậy thì sau này do cái sự thành thục trong cái việc thực hành thì chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó.
For example, if you practice Tai Chi.
Ví dụ như là mọi người tập thái cực quyền đấy, hay là yoga chẳng hạn. Thì mọi người thấy là nhiều khi là cả thân chúng ta là nó hoạt động đồng thời, chứ không phải là từng bộ phận một. Nhưng mà nếu mà chúng ta tập trung thì chúng ta không thể nào nhận biết được là toàn thân chúng ta hoạt động đồng thời. Thế thì tia tay của chúng ta chuyển động, thì đồng thời cái đầu nếu mà chúng ta đã chỉ để ý quan sát đấy thì là chúng ta chỉ thấy theo được một hướng thôi mà không biết được là cả hai cái tay mình nó đang cùng đồng thời dang ra.
So now, hand moving five.
Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang nắm vào duỗi ra năm cái ngón tay này. Thế thì bây giờ chúng ta đang có cái tác ý là theo dõi đối với cái ngón tay nào? Thì ở đây là năm cái tác ý.
This is okay, you can see one.
Nếu mà chỉ đưa được một cái ngón tay lên thì mình thấy là có. Thế thì còn ai có câu hỏi gì không? So from so if he she gets up at 2, so can she practice can she practice Buddha Nusati from 2 a.m. to 3 a.m. Thì như vậy thì rất là tốt ạ. So why here we start at 4? So why in this center we start meditating at 4?
It sleep too much.
Vì ở đây là mọi người ngủ nhiều quá. Còn bà là ngủ ít hơn. Ít quá. So for her that only sitting from 4 to 5 is very short.
Oh yes. Right. Top.
Thì như vậy là tốt.
Yeah, you're right.
Thế vậy là bà đúng rồi đấy ạ. Before that, he had many wandering thoughts, and he almost got involved in the storyline. And he could see that there are many details in those
in
thoughts.
Story.
Yeah, in the storyline.
Yeah.
So that is in the past, and when he could recognize that it already happened for a certain time. So when he recognized that he had a thought, it's almost about, you know, let's say that 10 minutes already.
Oh.
He got involved in the process.
So take care of remote?
No, that's he reported in the past.
Oh.
But recently he also has Tinamida. But during Tinamida, he still has wandering thought.
Yeah.
Thế cũng có thể là do những cái vọng tưởng phóng tâm đâm ra là nó cũng làm cho gây ra cái sự buồn ngủ đó.
If you're not aware, the mind always wandering.
Thế nếu mà chúng ta không có cái sự ghi nhận hay biết thì là tâm của chúng ta nó luôn luôn là phóng đi nơi này nơi kia. Con trầm.
Thì con nhận ra thì nó rất là thật đấy. Rất là thật, giống như giấc mơ vậy, nghĩa là nó không
quá. So he could recognize both the Tinamida and the wandering thoughts, and it seems to him that he could see like a dream.
Whatever, if you know, it's not nothing. If you know something, it's nothing, not nothing.
Thì bất kỳ cái gì nếu mà chúng ta đã ghi nhận, đã hay biết được nó, tức là chúng ta đã biết được một cái điều gì đó rồi. Bất kỳ nó là cái gì, cho dù nó là thì có nghĩa là cái biết của chúng ta là nó có cái ý nghĩa đó. Thì cho dù chúng ta biết bất kỳ cái gì, nó là dã rượi, nó là buồn ngủ, nó là phóng tâm, vân vân, bất kỳ cái gì. So it's quite it is quite different from his past experience. Now it's just like the images, you know, happening, and when he recognized that, and then it's gone. Yeah, it's gone and gone away.
So now awareness becomes stronger. That's why you're not involved.
Thì do vậy là do cái việc mà quan sát, cái việc chánh niệm và ghi nhận của mình đó, thì là mình sẽ không có liên quan tới các cái nội dung đó.
Before your awareness is not strong enough, that's why it's easy.
Trước đó thì do cái chánh niệm nó chưa có được vững mạnh đó, thì rất dễ dàng để bị nó kéo theo.
That's why I said all the time try to slowly awareness becomes stronger.
Thì chính vì vậy là để có thể thiết lập được cái chánh niệm vững mạnh, đâm ra là tôi khuyến nghị mọi người là cứ phải duy trì nó một cách liên tục. Thì chỉ có cái việc là duy trì cái liên tục như vậy thì chúng ta mới xây dựng hay là thiết lập được cái chánh niệm nó vững mạnh. Thế còn nếu không thì rất là khó.
Continuity of awareness very powerful. Important.
Đó thì duy trì được cái chánh niệm như thế thì nó sẽ trở nên rất là vững mạnh, và cái điều đó nó cũng rất là quan trọng. So he tries to get rid of thoughts during meditation, and he feels that in his head it is very rigid and tense, and after that later on it disappears and becomes normal. So what is it?
Why this is because you try to stop, you use your energy to stop.
Thế thì ở đây tức là chúng ta đã dùng cái cố gắng, cái năng lượng để chúng ta muốn gạt bỏ ra một cái đối tượng hay là một cái hiện tượng nó đang xảy ra, do cái sự cố gắng, do cái sự tập trung gạt bỏ cái đối tượng đó, đâm ra là nó dẫn tới cái căng thẳng và cái hiện tượng như là bác vừa mới kể ra đó.
So don't try to stop your thinking.
Thế chính vì lại đó đâm ra là chúng ta đừng có cố gắng để ngăn cản các cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi.
You can think this way. If you don't want to watch your thought, okay, no problem. So you think like this, they do their job, you do your job.
Thế nếu mà chúng ta không có, nếu mà chúng ta không có muốn để quan sát đối với các cái suy nghĩ đó, thì chúng ta cần phải thay đổi một cái thái độ là cái suy nghĩ nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Nó cứ sanh khởi, nó làm việc của nó. Còn chúng ta là chúng ta quan sát, chúng ta có cái công việc của chúng ta.
Don't fight with the thought.
Chúng ta đừng có gây sự, đừng có đánh nhau với nó làm gì. Nó liên quan tới cái gì nhỉ? So in the previous session you also ask when we touch like this. This is one touching or two touchings. Đó. Thì trong cái chắc là đây cũng có bác mới đúng không? Thì thế thì bây giờ cô ở đây cô muốn trả lời cái câu hỏi ở trong cái vừa rồi đó, cái trình pháp mà lúc 3 giờ đó. So can you ask again to the audience here?
So when you touch like this,
thì khi mà chúng ta
touching is one or two.
Khi mà chúng ta chạm hai cái ngón tay trỏ và ngón tay cái này, thì nó là một cái xúc chạm hay là hai cái xúc chạm nào? Dạ. Somebody says one, somebody say two. Thì sao nào? Thôi thế thì thôi để đến mai.
So another question. Yeah. Which is more obvious?
Thế rồi là khi mà nó chạm như thế này thì cái nào nó rõ hơn? Cái ngón tay nào nó cảm nhận rõ hơn nào? Ngón tay trỏ này hay là ngón tay cái này?
Tại sao?
Thế rồi khi mà tại sao biết có sao không? Đây mà mọi người thấy là như thế này chứ không phải thế này đâu nhá. Không phải thế này đâu nhá. Mà thế này này. Thế này này. Tức là khi mà thế này thì tức là cái điểm tiếp xúc của nó sẽ là tương đương đúng không? Chứ còn thế này thì có thể mình nói là cái thì nếu mà mọi người nói là thế này thì rõ ràng là cái ngón tay cái này nó thế đây mình đang đặt cái vấn đề là hai cái diện tích nó tiếp xúc là tương đương nhau này.
So if you move mind pay attention to the finger sensation is more obvious. You pay attention to the thumb.
Thế nếu mà chúng ta để ý nhiều đến cái này, cái ngón tay trỏ này, thì là cái cảm giác ở ngón tay trỏ nó rõ hơn. Nếu mà chúng ta để ý đến cái ngón tay này thì cảm giác ở ngón tay này nó rõ hơn. Thế điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là hai chứ không phải là một. Thì ở đây thì rõ ràng mọi người thấy là cái da ở đây, chúng ta ở đây nó có một cái da tiếp xúc này, đây thì chúng ta có hai da tiếp xúc.
So when you feet walking, when walking to the ground, what do you feel?
Thế rồi khi mà chúng ta bước chân đó, bước chân trần đó,
mà hard or soft?
Thì, chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy là nó cứng hay nó mềm nào? Bước chân lên sàn, ví dụ cái sàn này chẳng hạn. Thì mà,
hard or soft?
Đấy thì cứng hay mềm nào đấy?
Why?
Thế rồi tại sao nào? Cứng thì tại sao mà mềm thì tại sao? Mềm. Thì như vậy là nếu mà cái sàn này nó cứng và cái chân của chúng ta nó mềm thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái sàn này nó cứng và cái chân của chúng ta thì nó mềm, cả hai cái cùng một lúc.
Why you?
Rising, falling, and
walking.
Yeah, you asked earlier.
What?
Say, why do you walk?
Oh, why do you walk?
Why do you feet?
Yeah. So.
So. I say simply because I want to.
You want to know? So try to walk and try to breathe and pay attention.
Tức là có những cái mà nó sanh khởi ở rất nhiều bên trong tâm và thân của chúng ta mà chúng ta cũng không hề hay biết đó. Nó có rất là nhiều thứ, rất nhiều các hiện tượng. Ngay kể cả khi mà chúng ta đang ngồi đây, tại sao chúng ta ngồi? Là vì chúng ta có một cái tác ý nó muốn ngồi. Có cái tác ý ngồi thì chúng ta mới ngồi được ở đây. Thế không thì chúng ta đã đứng lên, chúng ta đã làm các cái công việc khác rồi.
So someone they always aware of the breathing. But I ask why you breathing, they don't know. Because they only know the physical sensation. They don't see the mind activity. That's why they cannot have it.
Thế thì
the wisdom cannot come.
Đó thì tức là nhiều khi chúng ta chỉ để ý cái thân, mà cái hơi thở ở đây nó thuộc về thân, đúng không? Mình chỉ để ý đến hơi thở mà mình chưa để ý đến cái tâm của mình. Thế, mà do nó không để ý đến tâm thì nó thiếu đi một vế. Mà thiếu đi một vế thì cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nó không thể nào sanh khởi. Vì ở đây là nó cả hai chứ không phải là một. Thì mọi người cần lưu ý ở đây, tức là đối với con người chúng ta thì là chúng ta có cả hai, cả thân và tâm chứ không chỉ một. Thế thì do chúng ta muốn đặt cái ly này nó ở đây là phải có một cái tác ý nó muốn đặt, đúng không? Chẳng hạn bây giờ lấy nhận một cái ly này do từ ai đó, nhưng mà tại sao chúng ta lại đặt ở đây mà chúng ta không đặt ở đây, hay là chúng ta không đặt ở đây? Tại sao chúng ta không đặt gần hơn?
Because
you have idea. Do chúng ta có một cái ý tưởng rồi. Chúng ta có một cái ý tưởng trước rồi.
This is a near that this edge may be broken, right?
Nếu mà chúng ta đặt ở đây là nó rất dễ bị rớt. Nó rớt là nó bị bể. Mình đã có cái ý tưởng sẵn rồi. Mình ở đây là tâm của mình nó không an. Tay mà nó vơ cái nó không có để ý, nó cua cái là nó rớt liền. Nhưng mà để đây thì nó an toàn hơn.
This question is because you need to know the every step of mind.
Thì nói thế điều đó thì cho thấy là chúng ta trong đó là nó có rất nhiều thứ, các cái mối quan hệ của nó và rồi các cái ý tưởng các thứ là nó liên tục nó diễn ra mà có khi là chúng ta không có nhận ra được đâu. Bây giờ nó không nhận ra được mình đâu có biết là tại sao mình để ở đây mà mình không để ở đây. Thì đó thì là mình đã hình thành được cái ý tưởng về cái đó rồi đó. Thế rồi là chúng ta ở đây thì tại sao mình lại mặc cái màu áo như thế này, màu này mà lại không phải là cái màu khác? Đó rõ ràng là do chúng ta thích, đúng không? Thích thì chúng ta mới mặc. Do là tâm chúng ta thích. Thì như vậy là gì? Là cái tiến trình mà chúng ta thích đó, cái sự thích đó nó đã sanh khởi do một cái ý tưởng về một cái gì đó. Thì rồi mình mới chọn cái vật đó hay là cái áo hay là bất kỳ một cái gì đó.
Why you wear this color? Because somebody asked you or you intention to.
Thế thì chúng ta mặc cái này là do cái người nào đó nói với chúng ta là cái màu này như thế, hay là do tự bản thân chúng ta chọn cái màu này. Do người ta nói với chúng ta đâm ra là chúng ta chọn cái màu đó, hay là do bản thân chúng ta đâm ra là mình chọn cái màu đấy.
But the mind is already happened.
Như vậy là để thấy là cái tâm của chúng ta đó, cái tiến trình đó nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà mình đâu có biết đâu, đúng không? Tại sao là nó là như thế? Rõ ràng là nó đã xảy ra như vậy rồi đấy. Thế nếu mà hiểu được cái tâm của mình, tức là gì? Chúng ta rất biết rõ về mình. Tại sao nó lại như thế? Tại sao mình làm thế? Tại sao và tại sao?
Mental action, power action, physical action. You must know every action.
Thế thì ở đây nó liên quan tới các cái hoạt động hay là các cái hành động liên quan tới thân, khẩu và ý. Và ở đây mà mình phải biết toàn bộ.
Then your wisdom is complete.
Thì như vậy cái sự hiểu biết và cái trí tuệ của chúng ta nó mới hoàn chỉnh được. Và nếu mà chúng ta không có thu thập được các cái dữ liệu đó, thì chỉ khi nào mà cái dữ liệu nó thu thập được đầy đủ thì cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó mới sanh khởi. Thì nếu mà các cái dữ liệu nó chưa đầy đủ, không thể nào mà cái sự hiểu biết nó sanh khởi được.
That's why people say, how to interest? He said.
Thì chính vì vậy đâm ra là mọi người cứ hỏi với tôi là làm sao mà để có được cái sự thích thú trong khi quan sát.
That's why I explain about this question. Then you know how to.
Đấy
how
thì
to,
đấy là question. Đấy là tôi mới dùng những cái câu hỏi này để mọi người thấy là chúng ta gợi lên cái sự quan sát trong tâm của mình như này. Nếu không chúng ta cứ chú tâm quan sát thì cũng không chả thấy thích thú đâu cả.
This is if you are more, you are trying to aware every detail. Naturally, you can know how to ask questions.
Thế thì nếu mà chúng ta ở đây đó, chúng ta quan sát càng chi tiết càng nhiều càng tốt và chúng ta càng biết nhiều đó, thì chúng ta sẽ biết cách hỏi nó ra làm sao.
You have more information you have more questions.
Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta có được nhiều các cái thông tin thì chúng ta mới có được các cái câu hỏi, chứ không có thông tin thì lấy đâu câu hỏi.
This is a curiosity.
Đó là cái sự tò mò đó, nó kích thích cái sự tò mò.
Curiosity is other people's case. People curiosity is other people's case, not your case.
Thế thì mọi người cứ coi là cái tò mò đó là của người khác, mà mình chả có cái sự tò mò thì chả có cái sự thích thú gì cả.
So you need to inquire for yourself.
Thì chính vì vậy đâm ra mình mới phải
know yourself.
Thực sự là rất là thích thú tìm hiểu ngay bên chính bên trong mình, bản thân mình, các cái tiến trình nó đang diễn ra. Và chính cái đó là các cái hiện tượng hay là pháp đang vận hành.
Okay. Mấy ngày nay là được tiếp nhận rất là nhiều về cái phương pháp thực tập rồi, nhưng mà con cũng chưa được nghe thiền sư dạy về cái lợi ích thiết thực của sự thực hành quan sát đó.
So during these days, you receive a lot of information, but you like you to talk more about the benefits of practice of observation. Of what is the what are benefits?
You don't know about your mindful. When you're mindful, you don't know.
Thế thì khi mà cô có chánh niệm, nó có cái sự hay biết thì cô có biết không?
So now you here. How many days?
Thì bây giờ là đến bữa nay là cô đã ở đây được mấy bữa rồi, mấy hôm rồi. 4 days.
Before you 4 days. How the mind your feeling?
Thế thì trước đây 4 hôm trước khi mà cô tới đây thì là cái cảm giác của cô như thế nào? Thế rồi là bây giờ sau khi mà 4 hôm cô ở đây và cô biết được cái pháp môn này thì cái cảm giác của cô nó ra làm sao? Trước và sau khi mà mình thực hành.
It is difficult to talk about the feeling, but.
Your mind is not changing.
Thế thì nếu mà nói thế thì thầy đang hỏi ngược lại là nếu vậy thì là cái tâm của cô nó chưa có thay đổi gì à? Thế thì trước 4 ngày trước đây 4 ngày trước khi cô tới đây rồi bây giờ cô ở đây được 4 ngày thì nó vẫn giống nhau à?
Nothing changing.
Thì có gì nó thay đổi không nào? Yes, it has changed.
Nhưng mà con muốn đặt thiền sư là có một số vấn đề của con hỏi là con chưa không được trả lời, nên nay thì con xin tự nhiên bản thân con được rõ. Ví dụ như mình quan sát tất cả các cái niệm cảm thọ, những cái niệm thiện ác của mình mình ghi nhận rõ, nhưng mà mình chỉ ghi nhận đơn thuần như vậy thì mình sẽ làm
So if we recognize that kusala and akusala mind, so by recognizing that we should cultivate kusala mind, is that?
Every time you recognize you have kusala mind, kusala mind is cultivated.
Thì nếu mà cứ lúc nào mà cô cũng thấy là mình đang có những cái niệm thiện đó, thì như vậy là chúng ta đã dần dần chúng ta trau dồi, chúng ta tới tầm và phát triển các cái thiện tâm.
Become square.
Kusala
mind become square. But if you recognize akusala mind is stopped.
Thế thì còn một cái điểm nữa, tức là nếu mà mình ghi nhận được các cái bất thiện tâm đó, thì cái bất thiện tâm đó nó sẽ dừng lại. nó không còn sanh khởi như trước nữa. Thì đó thì là nó là một trong những cái lợi ích đó của cái việc quan sát. Thì chính ra là tôi mới là cái người phải hỏi câu đó chứ không phải là cô.
What different? If your awareness is present or and not present.
Thế thì bây giờ cái câu hỏi của tôi nó sẽ là như thế này. Tức là cái điểm gì khác biệt khi mà chúng ta có chánh niệm và khi chúng ta không có chánh niệm thì nó ra làm sao?
What different?
Đâu là cái sự khác biệt giữa hai cái trạng thái đó?
How different?
Và nó khác biệt như thế nào?
This is understand level.
Thì cái này nó là ở một cái mức độ mà chúng ta phải có được một cái sự hiểu biết đó. Thì chúng ta mới nhận thấy được cái điều đó. Thế rồi là như vậy là chúng ta đặt câu hỏi ra như vậy là để rồi chúng ta phải cố gắng và chúng ta sẽ thấy xem đâu là cái sự khác biệt và nó khác biệt như thế nào.
When I go to America first time, I go to America, the first question is awareness, not awareness, what different?
Thì mọi người thấy là khi mà tôi đến Mỹ á, là cái câu hỏi đầu tiên á, người ta đặt ra cho tôi đó là chánh niệm và không chánh niệm thì cái điểm khác nhau là gì, ở đâu?
Then I said black and white.
Thì tôi trả lời đó là rõ ràng là trắng và đen. Chánh niệm gì? Thì bây giờ mọi người sẽ phải hiểu xem thì là trắng đen thì nó là cái gì. Đó, đấy là hai cái, đó là cái điểm khác biệt đó. Trắng và đen.
Ok.
Lần trước thì khi mà con hành thiền ấy thì con hay nhận ra những cái tâm trong con bảo là đây là vui, đây là buồn, đây là tham, đây là sân, đây là si, vân vân. Xong con cũng được một quý vị thầy là sư Chí Dũng ấy, có dạy một lần là bảo là dù tất cả những khái niệm nó dù gì cũng là ngôn ngữ.
Tức là mình đặt tên, mình gọi cho nó.
Mình nhận diện ra cái điều đó, cũng giống như là mình watching ấy, cái tâm này.
So when we hear what the thoughts that he also put the name, this is the good thought, this is the bad thought, this is the kusala thought, this is the akusala thought. But Warapanyo said that it is only the panyati, the concept. You should not put, like label, one more layer. That is a concept. So when you have a good awareness, and then you can direct experience.
Yeah.
So.
Nhưng mà khi như vậy thì nó khó khăn vì là.
So meaning also no problem. I said already concept.
Thì vừa nãy là Phong không có tham dự ở cái buổi chính pháp mà lúc 3 giờ nhỉ? Thì so can you repeat again? And further explanation for him. Thì ở đây thì tôi mới nói ở đây đó, tức là cái khái niệm đó nó không phải là một cái vấn đề.
That question I also already explained that Sanya is he do his job.
Thì là cái khái niệm mà Phong vừa mới nói thì là nó cũng liên quan tới ở đây, tức là cái tưởng. Thì tức là gì? Tức là nó có cái chức năng, nó có cái nhiệm vụ của nó. Và rồi là cái trí tuệ của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta, nó cũng làm chức năng riêng của nó. Cả hai cái là cùng với hai cái tiến trình.
Vậy là khi mình hành thiền thì mình nhìn nhận được những cái tâm đấy mà mình đặt tên cho nó là đúng chứ không phải là không đúng.
So if he labeling and if he labels and recognizes that, and let's say that he uses the language,
right,
and
yeah,
to put the concept. Name on it, the concept for it.
That's no problem.
Không có vấn đề. Yeah.
Because that's why people slowly they try to get into concept. I don't want to do this.
Thì tôi không muốn là.
Before I teaching all the people like this.
Thì trước là tôi cũng dạy cho mọi người theo cái kiểu đó đó. Tức là cố gắng là gạt bỏ đi các cái khái niệm. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi không hướng dẫn theo cái cách đó nữa. Tại vì là do cái việc hiểu của tôi bây giờ đó thì là nếu mà nếu mà chúng ta chỉ có hướng tâm tới những cái nó gọi là thực tại chân đế, chúng ta chỉ tìm kiếm những cái đối tượng nó thuộc về thực tại chân đế, thì cuối cùng là chúng ta lại sẽ gặp phải những cái khó khăn. nó lại nảy sinh các cái vấn đề. Mà trong khi đó là cái khái niệm nó cũng là một cái thực tại, nó cũng tồn tại đồng thời. So they are both exist, yeah,
yeah,
in the same, yeah, Papanyati and Pramatha.
Pramatha and yeah. Panyati, you must understand yeah. both.
Thì có nghĩa là chúng ta phải hiểu ở đây là cả hai, mà không chỉ là một.
What is the Pinya? What is the Pramatha? Thì,
đó là khái niệm nó là gì và thực tại chân đế nó là sao?
Pramatha is we Pinya this Pramatha. Right? This reality, then we use concept.
Thì thực tế đó, tức là bản chất của nó vẫn là cái thực tại chân đế, nhưng mà chúng ta đã bao phủ lên nó bằng cái khái niệm. Cái lõi của nó là cái gì? Thì nó chẳng có một cái ý nghĩa gì cả, nhưng mà chúng ta gán cho nó một cái ý nghĩa. À, đúng không? Chứ bản chất của nó đâu có gì đâu. Nhưng mà chúng ta đã sử dụng cái khái niệm và chúng ta gán lên nó một cái ý nghĩa.
When in the Bible, they said some people say don't talk with concept, only talking with the Brahmana.
Thế thì miến chúng tôi thì là có một cái vị đó, tức là nói là bây giờ không có nói tới khái niệm nữa mà chỉ dùng thực tại chân đế thôi. Thế còn nếu mà đã dùng thực tại chân đế, tức là chúng ta im miệng, chúng ta không nói, mở miệng ra là concept, là khái niệm. Thế thì nếu mà bây giờ chỉ nói, chứ là chỉ dùng thực tại chân đế, tức là tôi cũng im lặng và quý vị cũng im lặng luôn.
Because the right concept is very important.
Thế thì ở đây tức là chúng ta thấy là gì? Cái khái niệm đúng á, nó cũng rất là quan trọng. Right concept.
Yeah. If you don't hear, never hear the this right information. Concept, nama rupa. You don't know this concept.
Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta không có tiếp nhận những cái khái niệm đúng về danh sách chẳng hạn, thì làm sao mà chúng ta quan sát được?
Như thế là mình phải mọi cái quan sát của mình thì đến một cái tầng kết quả nào đó của sự quan sát thì mình phải so sánh nó giữa cái chuyện đúng hay sai, đúng không?
So at a certain level, we have to compare in our observation if it is wrong or right.
Okay. This is not compare. This is understand.
Thì đây thực ra mà nói thì nó không phải là dùng đúng với cái từ quan sát, mà do là có cái sự hiểu biết.
What is good, what is bad, this is understand.
Nếu mà chúng ta hiểu là nó là tốt hay là xấu, thì cái mức độ đó là mức độ của sự hiểu biết, của trí tuệ rồi.
What is wrong, what is right?
Cái gì đúng, cái gì sai thì là nó cũng thuộc phạm trù của cái sự thuộc về cái phạm trù của sự hiểu biết này.
So it belongs to the person who watches the process, right? If he can differentiate the wrong and the right.
Differentiate wrong right is depend on his understanding.
Thì đây là nó tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của mình nhé. Đây là cái sự hiểu biết thôi, chứ không phải là cái sự hiểu biết của mình.
If you really understanding, only when you understand what is wrong, immediately you understand what is right.
Và khi chúng ta đã hiểu là cái gì là sai, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta hiểu theo một cái chiều ngược của nó, tức là cái gì là đúng.
Quay trở lại cái câu hỏi của anh Phong vừa nói, thì là chúng ta khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận cái sự tồn tại của thực đế và chân đế song song cùng lúc. Nói một cách đơn giản hơn, tức là khi mà quan sát các cái đề mục xảy ra xung quanh chúng ta, thì khi mà cái tâm quan sát nó đủ nhanh thì nó sẽ ghi nhận và nó kịp đặt tên cho các cái đề mục. Trong những trường hợp các đề mục nó diễn ra quá nhanh, thậm chí là chúng ta không kịp đặt tên cho các đề mục đấy,
so sometimes we observe many objects coming in, and we can label, we can put the names on it. But sometimes because the process running very fast, so we don't have the time to put the name on it.
Yeah,
so
no
just
problem.
Direct experience. Yeah, thì cứ như vậy thôi.
Many times you saw this, then you slowly more understand about this.
Thì là cứ tiếp tục quan sát cứ như vậy, và nó tạo thành những cái đà đó, rồi là chúng ta sẽ hiểu được về những cái hoạt động cũng như là cái bản chất của nó.
ông.
Ừ, thế là còn ai nữa không nào?
Còn...
thì không là thầy sẽ gọi chuông kết thúc.
Second one, last one.
À, dạ, dạ.
Cô Tuyết
cô Tuyết này, cô Tuyết nhà thầy. Lại hỏi nữa hả?
Không,
thì...
không. Con thì ông tìm hát xuống chơi ngày ngày. Và thế là con bị focus, cái chú tâm nhiều quá, con sẽ bất quân bình và căng thẳng.
So during eating this lunch, because she silently labeled, and because of that she focused a little bit too much, and it made her tense. Even she tried to let go, but it didn't work. And
she có nói cái gì nhỉ?
And because at that time her stamina, her concentration was a little bit strong.
Con có lúc giống như con robot cứ làm theo cái lệnh.
Really concentration is strong.
Yeah.
You're not that.
Nếu mà tức là ở đây khi mà chúng ta thầy nói là khi chúng ta thực sự mà có cái định tâm mà nó tốt đó, thì không bị căng thẳng.
This is a, chú tâm is strong.
Thì khi khi nào chúng ta tập trung hay là chú tâm đó, chú tâm đó, thì nó mới bị căng thẳng. Thế còn nếu mà thực sự là cái định nhé, thì nó rất là thư giãn, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng.
If the samadhi strong, you cannot feel tense.
Thì nếu mà chúng ta ở trong cái định đó, thì là chúng ta không cảm giác thấy bị nó căng thẳng. Nó rất là
thiệt.
Thì khi mà mình bị căng thẳng thì điều đó đồng nghĩa với cái việc là gì? Tức là chúng ta bị chú tâm quan sát, đồng thời nó tạo ra căng thẳng.
Chứ sao lúc đó con giống như con robot đó. Tôi cứ làm theo cái kinh nghiệm của con.
So, he just acted like a robot.
Robot?
Like a machine.
Robot.
Robot.
Cái con biết, ăn xong thì con biết. Và con đi ra con hỏi thầy, con biết mình sai. Tôi sai, con hỏi thầy với sư. Thì nhắc con đừng có chú tâm vào thân nữa. Chú vào thân nhiều quá.
Yeah, because she paid much attention to her body.
Yes.
Because you reminded her that if she pays more attention to the mind, so it will be balanced. So she can practice like not practicing.
Yes. Ok.
Cái con sau đó thì con về phòng con thư giãn hết, con thư giãn hoàn toàn, con về nghỉ.
So when she came back home and she just relaxed her body and mind.
Cái con ra con đi tinh hành, bước chân thì hơi nhanh một chút.
And she walked in meditation and
không niệm nữa.
She just walked without labeling.
Và con nhận ra là tâm nó vô mình trở lại. Con đi một cách nhẹ nhàng.
The balance is established. And she also see the difference between the her before experience and after she has adjusted the technique.
Okay.
Và con tô một cái thích thú.
And she is more interested in watching. She knows that it is really not good for labeling. So she tried not to use it.
Okay.
Cái lúc vừa lúc đó luôn á, trong lúc đi á thì con nghe cái âm thanh tiếng chim kêu. Con nghe cái tiếng chim nó hót, lại ngừng, hót, lại ngừng. Hót, lại dừng lại. Tức là cái sự nhận biết lúc đó thì con nhận ra rõ như vậy.
And also she recognized the bird singing and sometimes it's on and off.
Cũng lúc đó con nghĩ là chút nữa thì hay con về con xin phạt. Cảm ơn. Chịu quá.
And then after that, she came back and prepared for the report. In this and during sitting meditation, she is just knowing whatever happens.
Mọi tiếng động bên ngoài nó đến với con thì con cũng nghe như là tiếng chim.
The sound,
nghe chim hót thì những chim hót có những và tiếng người nói cũng vậy. Người nói cũng
có tiếng chim.
Thôi thế được rồi. Thế cái vấn đề một chút ở đây thì nói là cô không cần thiết phải chú tâm vậy thôi.
Khi mà ngồi thiền thì ngồi này. Con đến một lúc thì con thấy bệnh tốt thì thấy người nhẹ, nhưng mà có một cái hiện tượng nó khác với những cái hôm trước, đó là khi có một con kiến nó cắn thì thấy giống như có hàng trăm cái mũi kim nó chích người nó dần và khi mà những cái giọt mồ hôi nó lăn vào trên người ấy, thì cái cảm giác là toàn bộ những cái vùng da cơ phản ứng nó cảm thấy cái sự nhột rất nhiều nơi nhưng không phải một chỗ. Đấy là cái hiện tượng gì?
So in sitting meditation, because of his samadhi, of his concentration, the body is very light, very comfortable. Yeah. And then he recognized that there's an ant biting. So it's like the pins and needles, and there are many sharp sensations.
Yeah.
Not only in one place, but also in many parts of the body. So, thế là câu hỏi nó là cái gì à? Hay là
tức là cái giống như hàng trăm một con mũi, một con kiến cắn, giống như hàng trăm những mũi tim chích người, cảm nhận như vậy.
So,
mình cái tâm mình không có phản ứng, nhưng mình biết rõ cái đó.
Because
cái điều lạ tại sao nó nhân ra nhiều.
So his mind does not have any reaction, but why there's only an end, but there are so many sensations happening.
Only one end.
But many sensations all over the body.
Reaction. This is because of the body very calm, very soft, right? So this obvious because of very sharp. So the body respond. Obvious, right? That's why you feel it become more many. Because of too obvious.
Tức là cái lúc đó vì là một cái chỗ thôi, thế nhưng mà do là nó trở nên rất là rõ ràng vì là cái tâm của mình nó được an tịnh và nó nhẹ nhàng đó. Thực ra là những cái cảm thọ như vậy khi mà nó khởi sinh thì là nó được phóng lên một cách rõ ràng. Thì thực ra là mình có cái cảm giác như vậy.
Because the mind is calm.
Với lại cái nữa là do cái tâm của chúng ta nó an định.
So eye opening. Last time her eyes were blinking, and this afternoon it did not blink much, but she felt more tense.
Naturally you need to blink.
Thế thì còn nếu không thì là cứ để cho nó nháy mắt một cách tự nhiên đó.
Natural way is very open the eye blink.
Mọi người thấy là mắt mình khi mà mở đó để tự nhiên thôi, tức là nó cũng phải nháy, chứ không thể nào mà cứ mở mà thì không nhìn bình thường thôi thì không sao cả, nhưng mà để cho nó tự nhiên đó.
Because she said that there are so many blinkings.
So many blinking, every time you notice your awareness so many.
Thế thì nếu mà càng có nhiều các cái nháy mắt như vậy thì càng có cái sự hay biết, càng có cái chánh niệm. Thì tức là chúng ta đã ghi nhận rất là tốt. Nếu mà không ấy, tức là mình đang phàn nàn về những cái gì nó đang xảy ra đó.
Thì
ngay từ đầu là tôi đã nói trong cái phần hướng dẫn là chúng ta không có phàn nàn về bất kỳ những cái điều gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của mình, đúng không? Thế nếu mà chúng ta có cái sự ghi nhận như vậy, tức là chánh niệm của mình nó tốt rồi, bất kỳ những cái gì nó xảy ra mình có cái sự hay biết ghi nhận, tức là chánh niệm của chúng ta nó tốt. Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta nháy mắt thì chúng ta chỉ chớp mắt có một lần thôi, nó không phải là hai lần nó liên tục, đúng không?
Only one time blink. Don't think many.
Thì mỗi một lần như thế là nó chỉ là một lần thôi chứ.
If you think like this, then the mind resists.
Thế còn nếu mà không ấy, thì là cái tâm của chúng ta nó bị khiên cưỡng, nó cưỡng lại, nó có cái ý là nó chống lại.
You think the pain is before 5 minutes until now. You think this way, this is not reality, this is the concept.
Thì nếu mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà cái đau nó kéo dài suốt từ cái lúc đó đến giờ thì nếu không, nếu mà suy nghĩ theo cái đó thì là do cái khái niệm mình sử dụng, mình đặt lên đó mà thôi. Thực ra thì nó không phải là như vậy.
In the present moment, then we are changing.
Thế thực ra nếu mà cái thực tại ấy, thì là từ cái khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác là nó luôn thay đổi, nó luôn có cái sự biến đổi, thay đổi ở đó, chứ không phải là nó cứ diễn tiến mãi suốt từ lúc nãy giờ là nó giống nhau 5 cái phút vừa rồi chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế thì khi mà cô tới đây thì bước đi bao nhiêu bước rồi? Bao nhiêu?
Only one step.
Thì chỉ có một bước mà thôi.
Only one time you can walk one step.
Thế, mỗi một cái là nó chỉ có một bước thôi. Mỗi một lần như vậy là nó chỉ tính là một bước. Thế thì nếu mà một lần ấy mà mình
step is only the Chinese goal. Chinese goal only one time two step.
Thế thì tức là mỗi một lần mình bước ấy thì là chỉ có một chân nó bước thôi. Thế còn nếu mà ma nó đi đi bằng cả hai chân nó nhảy.
Chinese goal by the only one time two step.
Tức là cả hai cái chân, mỗi một lần mình bước là mình chỉ bước bằng một chân thôi, đúng không?
Only one time, one step.
Con ngồi khoảng nửa tiếng, đi lên không ngồi thì thời gian đầu con mới ngồi thì nó cũng có khó chịu, và sau này con thấy cái trạng thái khó chịu đó nó giảm dần bớt, và bây giờ thì nó đỡ nhiều hơn. Con không biết là lúc đó thì mình nên là nếu mà xong mình vẫn chịu được thì mình tiếp tục chịu được, hay là nếu mà nó đau quá thì mình phải xả.
So in sitting meditation, after 30 minutes, she feels numbling. And if she can bear, and then she just sit and watch, right? And if it is beyond her limit, so at that time she should change the posture, right?
So don't try to bear. And also don't try to watch this numbness.
Thì chúng ta cũng đừng có cố gắng để chịu đựng, và cũng don't try to bear and don't try
to watch the pain.
Và cũng đừng có nhìn trực diện đó vào những cái đau hay là những cái gì đó. Cô nói là cái tê đúng không?
Try to think as a nature, this is no problem.
Đó thì cái đầu tiên là mình vẫn phải coi đó, cái đau nó là một cái hiện tượng tự nhiên thôi. Thế rồi là coi về cái phản ứng của tâm đó, thì sau đó là quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ. Thế còn cái giới hạn, cái khả năng chịu đựng của mình đó là nó tùy thuộc vào cái mức độ tu tập của mình. Thì nếu mà chúng ta cố gắng tức là duy trì cái việc ngồi thiền đó, thì là tự động cái thời gian nó sẽ được kéo dài ra.
So now you try to watch your mind as much as you can. You need to see your mind reaction. If you're not handled about your reaction, then you should change.
Thế thì ở đây là chúng ta đang quan sát các cái tâm của mình đúng không, và các cái phản ứng. Thì nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta không có thể xử lý được đối với các cái phản ứng trong tâm đó, thì vì là do có cái đau đó, thì lúc này là chúng ta cần thiết là phải thay đổi cái tư thế. Nếu không thì tâm nó bị phản ứng quá.
Because meditation is we are trying to calibrate the full body of mind. But if you are continuing bare and trying to make your tense,
Thì cái mục đích của chúng ta hành thiền ở đây là chúng ta làm tăng trưởng các cái thiện tâm. Thế mà nếu mà cứ ngồi ở đấy mà chịu cái đau mà đau quá đi rồi, thì lúc này là cái tâm sân đó, các cái trạng thái bất thiện tâm nó sanh khởi, thì nó không còn có tốt nữa. Mình đâu có phải hành thiền là để cho các cái thiện tâm, bất thiện tâm nó sanh khởi đâu, đúng không? Thì chính vì vậy là đến cái mức mà giới hạn, quá cái mức giới hạn rồi, thì cần thiết là phải thay đổi. Nếu không là nhiều cái tâm bất thiện, cái trạng thái tâm bất thiện nó khởi sinh. So if she doesn't have unpleasant feeling because of the pain, so at that time she can change to another object like the sound.
At that time you need investigate about the space.
Thực ra thì cái lúc đó chúng ta vẫn là để quan sát cái đau, để làm sao mình có được một cái học hỏi đối với cái bản chất, cái tiến trình của cái cơn đau đó. Thì khi mà cái tâm của mình nó đã an tịnh rồi đó, thì mới là cái thời điểm tốt để chúng ta xem xét, chúng ta học hỏi. Thế vậy chuyển sang cái khác thì mình đâu có học được cái gì đâu, đúng không? Thế rồi thì thầy hỏi là tại sao lại phải chuyển sang quan sát cái đối tượng khác? Ok, thì là đang bảo cái tâm của mình nó không có khó chịu thì tức là gì? Tức là mình không có thích đối với cái đau đó rồi, thì mới chuyển sang cái khác. Chứ còn nếu không thì vẫn cứ tiếp tục theo dõi nó, đúng không? Thì cứ nói đi, thì cứ nói đi, thì cứ đặt vấn đề dài dòng quá, thì cứ nói đi nào. So the in this meditation, can we accept the outside spirit like the dead? That person's spirit. Chỉ có cái là chúng tôi không thích thú quan tâm đến những cái hiện tượng đó thôi.
Bye bye.
Tuy nhiên là con trình chắc vẽ và đưa lại cho vậy, sư không nhớ quá.
Cô nói lại sư cũng chẳng nhớ gì.
Thì khi á là con ngồi ngay cửa sổ trời mưa, có con qua đường đường được, con ngồi ngay trên đường, con ngồi 2 tiếng mà con cũng mở mắt chứ không có nhắm mắt, mà con cũng theo cái thấy nghe và
So she reported again her experience because of raining in this morning, and she did not go to the Dharma hall. She just sat in her bed, and whatever happens through thick sense door, she could recognize.
Thì lần đầu tiên đó là con cảm thấy tại hồi giờ cũng mới qua đây tôi rất ngon lành nên lần đầu tiên con cảm thấy rằng con rất là an lạc. Con muốn là con sẽ bỏ cơn luôn cả ngày cũng được.
So because of her momentum, and she really want to maintain her practice, and even that she did not want to have a lunch.
And you don't eat lunch. You don't eat lunch.
But she later she thought that it was not so nice if she did not go for lunch, and then she stood up and
Oh, you can practice also lunch.
Thế thì ở đây thì không có thì không thì thế đó thì thầy đang nói là không có nghĩa là mình chỉ có ngồi mới là hành thiền. Thì khi mà mình đi ăn đó, lấy cơm rồi là ăn thì cũng vẫn là hành thiền cơ mà. Thì như vậy là cô muốn là thực hành, vẫn muốn tiếp tục cái việc thực hành của mình đúng không? Thì nếu mà muốn tiếp tục thực hành thì and because of her good sitting and her awareness was very sharp, very good, the quality of mindfulness was very good.
So,
vậy thì sao? So, but when she in the previous session where she reported to you and you said to her it was good, and the next session she could not get it, the same experience, the same she could not at the level of the mindfulness of the awareness like the previous one.
Why?
Thì nếu mà thầy bảo là nếu mà cô đã duy trì được thì là nó phải đạt được cái trạng thái tốt như vậy chứ. Thì cô
không hiểu.
She doesn't know the reason why she lost.
Oh, lost very good.
Mất very good. Thì mất như vậy thì cũng tốt.
Then you can start how to start again.
Cô lại sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Then you can learn how to
thế thì khi mà đã bắt đầu lại từ đầu thì mình sẽ biết được xem là nó sẽ thiết lập lại như thế nào. Thì khi mà nó thiết lập lại thì cô cũng phải biết đúng không? Thì tại
because
sao mà nó có rất nhiều.
If you next time you not get it, then you're craving and working.
Thế thì nếu mà không hiểu được đó thì là nếu mà lần sau mình không có được cái trạng thái như vậy thì mình lại mong mỏi đạt được cái trạng thái đó. Thì đó là do cái thúc đẩy của cái tâm tham. Như vậy là cái tâm tham nó là nguyên nhân là thủ phạm.
Vậy là con vết màu trong cái tâm tham rồi, nhưng bây giờ con muốn làm
quân mình
trở lại thì còn cách nào hay là
con tập bằng. I said you can maintain the awareness. That's all I said.
Thì đấy thì tôi chỉ có hướng dẫn và nói cho mọi người là làm sao mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm, duy trì được cái sự hay biết.
If you're doing right things, result is coming.
Thì nếu mà cái mà cô nói là cái chánh niệm nó sắc bén, nó thế này, nó là thế kia, nó chỉ là cái quả thôi. Thế còn cái nhân ở đây là gì? Là chúng ta phải duy trì được cái chánh niệm liên tục. Thì nếu mà cái nhân đấy chúng ta làm không có đúng đó, thì cái quả làm sao mà nó ra tốt được? Nó là một cái
mối.
Thì tôi không có yêu cầu mọi người là lúc nào chúng ta cũng phải làm tốt.
Beginning is impossible.
Mới đầu là cái điều đó là điều không thể xảy ra được.
You must learn about the good state of
ở đây là chúng ta phải học cả hai. Rồi là chúng ta học cả từ những lúc cái trạng thái nó tốt, rồi cả những lúc trạng thái nó không tốt. Chúng ta phải học được cả hai.
So you need to learn why your meditation is good or why your meditation is bad.
Thì khi mà cái việc thực hành của chúng ta nó tốt thì chúng ta cũng phải biết lý do là tại sao nó tốt. Thế rồi đến khi mà nó không tốt thì chúng ta cũng biết là tại sao nó không tốt.
Yeah. That is the way to go like this.
Thế thì còn đây là cô chỉ có đi theo mỗi một hướng thôi, nhưng cô chỉ kéo lại, nắm giữ những cái gì là nó tốt thôi. Thế đấy là nó thúc đẩy bởi cái tâm tham, mà do thúc đẩy bởi cái tâm tham, đâm ra là mình đâu có đạt được. Thế tự nhiên là cái việc thiền tập của chúng ta nó lại không có bằng như trước. Thì rõ ràng là bây giờ cô không cảm thấy nó được như ý, đúng không? Rất là thất vọng về cái việc thực hành của mình, đúng không? Thế đó là vì là mình rất là dính mắc đối với những cái kinh nghiệm tốt, hay là đối với những cái gì nó là tốt.
So many of her Dharma brothers, they have a high hope for her that she came here to learn about this technique, and later she can share.
That's right.
Thầy nói là ở đây là 7 ngày thì không có đủ, thì không 7 ngày thì ở đây là ít nhất là phải 7 năm.
She go to Myanmar for 3 months. She mean for 3 months.
Okay. I want to know who practice talking meditation.
Thế thì trong số chúng ta ngồi đây, tôi muốn biết là ai đã thực hành cái chánh niệm trong lúc nói chuyện nào? Thế thì ai đã thực hành hay là đã quan sát được thì nói cho thiền sư biết. Chánh niệm trong lúc nói chuyện đó.
He know what to say, and also he can adjust the tone. And also the emotion involved in the talking.
Oh, why you not peacefully talk?
Tức là cái cảm xúc cái gì thế thì.
Because sometimes the partner he has some negative talks to him.
Become negative.
And also when they have praised him, praise or blame. Delighted or
như vậy thì tốt.
Thực ra còn thấy khác một chút xíu, tức là khi mà mình nói với một sự chánh niệm ấy, thì mình thấy là cái gần như cái cảm xúc mình vẫn có.
So when he talks with mindfulness, almost there's no
emotion.
There's no emotion.
There's
only intention. There are many intention. What is the intention to say? It is in a steady speed, very stable and steady.
Right. So if you not hurry, if you are mindful, you are not hurry.
Thì nếu mà chúng ta có chánh niệm mà thì chúng ta không có vội vàng, không có hấp tấp đó.
So only two.
Thế còn ai nữa không?
Sometimes she can recognize that the eagerness to talk.
With
mindfulness, she knows what to say, and what should she say, which is she should talk first, and what should talk later, in the right time.
So yeah, good. Okay.
Yeah, yeah, well, tốt. Yeah. Thế con.
You can know many things, huh, when you are talking.
Yep.
Feeling.
À, như vậy là chúng ta biết rất nhiều những cái đối tượng khi mà chúng ta nói chuyện, ví dụ như là các cái cảm giác, cảm thọ, rồi là suy nghĩ, rồi là cái âm lượng của chúng ta khi mà chúng ta nói ra, cái âm lượng nó ra làm sao. Thế rồi là chúng ta đang nói với cái động cơ như thế nào. And he also knows what the other people are going to say. Đúng vậy đó. Thế đó thì là cũng đúng vậy đó.
That's very good.
Như vậy thì cũng rất là tốt.
If you are a customer, if you are selling something, if you're mindful and talk, you know if you buy or not, you already know.
Thì ví dụ như là đúng đó, thì thầy nói là cái ý đó cũng đúng đó. Thế là ví dụ như là người bán hàng đó, nếu mà người ta thật sự là người ta quan sát là tốt đó, thì khi mà người ta biết là cái người khách hàng này người ta có định mua hay không. Thế như vậy là nó sẽ làm cho cái việc thực hành chúng ta nó trở nên thú vị hơn, đúng không?
So who don't get it?